Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 5 của tác phẩm Cuộc đời cha Pio do tác giả Dorothy M. Gadiosi và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Sang,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tịnh. Cuộc đời.
Thời kỳ khó khăn phần thứ nhất.
Một năm rưỡi trôi qua kể từ khi được in năm dấu thánh và vết thương của ngài vẫn không lành. Cha Pio vẫn ở tu viện San Giovanni Rotondo. Những trận bão tuyết và gió lớn thổi vào biển Adriatic và vịnh Manfredonia không còn nữa. Cái thời tiết điều hòa của tháng 3 đã đến và những cây hạnh nhân đã ra hoa. Những bông hoa màu hồng như điểm tô cho các thân cây còi cọt mọc rải rác giữa các cây thông và cây tùng già nua trong khu vườn của thư viện. Cha Pio thích thơ thẩn trên con đường nhỏ hẹp có hàng tùng che bóng, nhưng đôi chân sưng húp và cơn đau mãnh liệt làm ngài chùn bước. Bởi thế ngài chỉ ngồi cạnh cửa sổ tu viện và nhìn ra cánh đồng xanh mướt ở ngọn đồi kế cận. Xa xa là chỗ tạm trú thô sơ của các con cừu, mà thỉnh thoảng ngài thấy chúng ăn cỏ gần đó. Quang cảnh thật đẹp và yên tĩnh, và ngài vui thích những giây phút êm đềm như vậy. Đó là một mùa xuân nhiều khó khăn, và mùa hè lại càng khó khăn hơn đối với cha Pio. Đám đông chờ đợi ngài ngày càng đông hơn để được nhìn thấy vị linh mục trẻ tuổi mang năm vết thương giống như của Chúa Kitô. Và ngay cả vết thương của ngài cũng không lành. Ngài cố giữ cơn đau và sự khó chịu, nhưng có thầy trông thấy ngài nhăn nhó khi lê bước trên hành lang. Thầy hỏi:
"Hôm nay vết thương làm cha đau lắm phải không?"
Cha Pio ngước nhìn, gật đầu:
"Phải. Hôm nay chân tôi sưng lớn từ cổ chân lên tới đầu gối."
Thầy lắc đầu thông cảm và ngượng ngập tìm lời an ủi. Cha Pio trông thấy thế liền mỉm cười. Ngài kéo thầy đến gần, nói nhỏ:
"Phải chi, tôi đi được bằng hai tay."
Mắt thầy tròn xoe nhìn ngài và nói:
"Con không hiểu làm sao cha có thể đùa như vậy được."
Cha Pio luôn cố gắng không để người khác cảm thấy buồn khổ về tình trạng của ngài. Nhưng ngài không thể cản họ suy nghĩ, bàn bạc và theo dõi. Một hôm có vài thầy từ phòng tập hát đi ra, chợt nhận thấy ngài đang ngồi đối diện với cửa sổ trong phòng tiếp khách. Cha Pio lẩm bẩm:
"Cha tha tội cho con."
Cả bọn dừng chân. Một thầy nhỏ con cất tiếng hỏi:
"Ngài nói gì vậy?"
Một thầy khẽ nói:
"Bộ anh muốn cha nghe thấy hả?"
"Nhưng cha ấy đâu nói gì vậy?"
"Hình như cha đang nghe xưng tội."
"Ai xưng tội?"
Một thầy nhún vai:
"Làm sao mà biết được?"
Những cặp mắt như lục soát trong bóng mờ mờ của căn phòng để nhận diện.
"Không có ai ở trong phòng với cha Pio cả."
"Biết mà."
Một thầy gật đầu, nói tỉnh khô:
"Nhưng anh nói cha ấy đang nghe xưng tội mà."
"Thì vậy."
Người tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu không hiểu, bỏ đi. Một trong các thầy ôm miệng cười khúc khích, và nó trở thành câu chuyện tiếu lâm kéo dài cả tuần. Mãi cho đến 3 ngày sau, có một lá thư cho biết trong ngày ấy, cha Pio có mặt ở một thành phố khác nghe một người đau nặng xưng tội.